Vũ Thần, chương 1106, trả thù, góc truyện audio.com. Phía Tây Đại Lục có một địa phương thần bí mà ngay cả những thế lực siêu cấp như Thần Điện hay Hắc Ám Hội Nghị đều không dám coi thường. Bởi nơi này chính là Long Cốc nổi tiếng nhất thế giới phương Tây. Mặc dù không phải Tây Phương Thần Long nào cũng cư ngụ tại đây, nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng truyền thừa, số lượng Long tộc ngã xuống chưa tới 20 đầu. Hơn nữa trong đó vẫn còn một vị Long Vương cường đại, một trong số cường giả đứng đầu thế giới. Long Cốc hiện nay có chừng 25 đầu thần Long, trong đó 3 đầu đạt tới thần đạo cảnh giới. Cường đại nhất dĩ nhiên chính là Ngụy Thần Cảnh cường giả Tát Ma Đức vừa trở về từ tử vong chi địa. 2 đầu thần Long khác tu vi bị kìm hãm trong nhân đạo đỉnh cấp mấy ngàn năm, sau khi thiên địa lực lượng khôi phục chúng đã lập tức tiến giai thần thú. Có 3 đầu thần thú tọa trấn Long Cốc, đám thần Long dĩ nhiên lo lắng có người tới cửa gây rối. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện ôm theo Bảo Chư thu liễm khí tức toàn thân tiến về phía Long Cốc. Có lẽ trải qua vô số năm yên bình, không người nào dám khiêu khích uy nghiêm Long tộc nên nơi này căn bản không có nổi một đầu thần Long canh gác. Cũng bởi nguyên do này, Hạ Nhất Minh, lôi điện cùng Bảo Chư sau khi thu liễm khí tức lại dùng quang ám chi đồng dễ dàng đột nhập Long Cốc. Lối vào Long Cốc là một thông đạo dài, hai bên thông đạo xuất hiện vô số phù văn kỳ dị. Bất quá có lẽ bởi niên đại của chúng xưa cũ, đa phần phù văn đã hư hao nên không còn tác dụng. Nguồn, trong lòng cảm thán, Hạ Nhất Minh quan sát một chút đã hiểu được. Niên đại thần đạo cường thịnh trên vách thông đạo khẳng định lưu giữ những trận đồ. Mà những trận đồ này 8-9 phần có năng lực phòng ngự cùng do thám. Cũng bởi sau đó thiên địa lực lượng suy yếu, hiệu quả những trận đồ theo đó tiêu tán, 5.000 năm trôi qua khiến chúng hoàn toàn vô dụng. Lúc này mặc dù thiên địa lực lượng đã khôi phục nhưng phương diện truyền thừa này của Long tộc khẳng định có vấn đề, hoặc bởi nguyên nhân nào đó khiến chúng không thể sửa chữa trận đồ. Bằng không Hạ Nhất Minh muốn vô thanh vô tức lẻn vào chỉ e không dễ dàng như vậy. Sau khi xuyên qua thông đạo dài, quang cảnh trước mắt trở lên vô cùng sáng sủa. Nơi này mặc dù được gọi là sơn cốc nhưng phạm vi to lớn tới khủng bố. Ngoài hai ngọn núi cao vút bên trong sơn cốc còn có một biển hồ trong suốt sâu không thấy đáy. Ở nơi này Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ khí tức các nguyên tố nồng đậm hơn xa bên ngoài. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao Long tộc địa phương này làm nơi trú ngụ. Tại địa phương như thế ngoại đào viên này, hai đầu thần Long đang bay lượn trên không. Chúng tựa hồ như vẫn còn nhỏ, tiếng Long ngâm còn xa mới hung hãn, tràn ngập uy nghiêm như Tát Ma Đức. Phía dưới chúng là một đầu Tây Phương Thần Long trưởng thành đang lười biếng nằm bên hồ, phần đầu gục xuống như tỉnh như mê, không nói nên lời. Hai ngọn núi lớn phía xa xa cùng biển hồ trong suốt tựa hồ ẩn chứa khí tức sinh mạng vô cùng cường đại. Tại Long Cốc thành viên Long tộc dĩ nhiên không ẩn nạc khí tức bản thân, chúng khá thoải mái buông lỏng bởi trừ đồng bọn không sinh mệnh nào quấy rầy sự bình yên của chúng. Ánh mắt đảo qua một lượt nếu có thể Hạ Nhất Minh cũng muốn sinh hoạt tại địa phương tốt đẹp như vậy. Nhưng lúc này hắn không chút hảo cảm với nó. Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ lên cổ Bảo Chư. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này gật đầu, lập tức nhảy xuống, nhanh như chớp tiến vào bụi cây gần đó. Trong số những thần thú thực lực Bảo Chư mặc dù không tầm thường nhưng thể tích của nó nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Nếu những thần thú khác muốn ẩn nặc tại bụi cây kia căn bản không có khả năng. Nhưng chỉ cần Bảo Chư cùng lôi điện không để lộ khí tức sinh mạng, sẽ khó có ai phát hiện ra hành tung của chúng. Mắt thấy Bảo Chư ẩn nặc thành công, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cánh tay vung lên, quang ám chi đồng nhất thời biến mất. Đồng thời một cỗ sát khí mãnh liệt trên người hắn bạo phát. Khi cỗ sát khí này bùng phát, trong nháy mắt đã kinh động cả Long Cốc. Trên không trung thân thể hai đầu thần Long nhỏ run rẩy, chúng vung mạnh đôi cánh cố gắng nâng đỡ thân thể, đôi mắt mở lớn kinh hoàng tìm nơi phát ra sát khí. Đầu thần Long trưởng thành vốn lười biếng nằm bên hồ giống như bị kích thích thân thể lập tức bắn thẳng lên không trung. Nếu chỉ là sát khí bình thường, Long tộc cũng không coi trọng. Nhưng lão Long này kinh nghiệm phong phú, khi cảm nhận cỗ sát khí, nó biết người tới không đơn giản. Hơn nữa càng khiến nó kinh hoàng, cỗ sát khí này nhắm tới hai đầu thần Long trên không trung. Bởi thế nó mạnh mẽ phóng lên cao, coi trọng mỗi giây mỗi phút quý giá tuyệt đối không để hai tiểu Long chết trước mặt mình. Cơ hồ cùng lúc toàn bộ thành viên Long tộc đều cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia. Khi sát khí này xuất hiện hơn nữa khuếch tán khắp nơi, những đầu Long tộc chưa trưởng thành đều thận trọng bảo trì bất động, những đầu Long tộc trưởng thành phẫn nộ gầm vang, trực tiếp chạy ra. Chúng nó đều muốn xem là ai có can đảm tiến vào Long cốc khiêu khích. Nhưng còn chưa đợi chúng rời khỏi động phủ, bên tai đã nghe được âm thanh vô cùng thảm thiết. Đây là âm thanh Long tộc hơn nữa là âm thanh khi sắp tử vong. âm thanh này như giọt nước rơi vào chảo mỡ khiến long tộc sôi trào. Cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Theo tiếng quát của hắn, ngũ sắc quang mang phóng lên cao quét tới hai đầu thần long chưa trưởng thành. Tốc độ quang mang cực nhanh, vượt xa tốc độ cứu viện của lão long kia. Công kích này đã lâu Hạ Nhất Minh chưa sử dụng lại, hơn nữa đối tượng công kích lần này chỉ là hai đầu ấu long. Mặc dù chúng cũng nắm giữ huyết mạch thần long nhưng lúc này thực lực chỉ ngang tiên thiên cường giả nhân loại, hoặc nhất đường thiên cao thủ mà thôi. Chỉ bằng thực lực nhất đường thiên sao có thể ngăn cản công kích của thần đạo cường giả. Hai đầu ấu long mặc dù kiệt lực vỗ cánh nhưng muốn thoát khỏi ngũ sắc quang mang hiển nhiên không thể. Quang mang mỹ lệ lướt qua cổ khiến đầu chúng lập tức rơi xuống. Sau khi mất đầu, cho dù sức sống của long tộc cường hãn hơn cũng không tránh được tử vong. Thân thể chúng như đạn pháo rơi xuống khiến mặt đất xuất hiện hai huyệt động sâu hoắm. Đầu thần long trưởng thành đôi mắt đỏ ửng, gầm lên một tiếng bi phẫn. Miệng nó mở lớn, thổ tức một đạo phong nhận xanh biếc công kích Hạ Nhất Minh. Lạnh lùng cười, cổ tay Hạ Nhất Minh lại run lên, ngũ hành hoàn hóa thành bức vách quang mang dễ dàng ngăn chặn đạo phong nhận. Đồng thời trên gương mặt hắn xuất hiện nụ cười trào phúng, nhìn đối phương như vật đã chết. Đầu thần long trưởng thành không khỏi rùng mình, nó dù sao cũng là lão long, so với ngũ khí tôn giả của nhân loại không chút nào thua kém. Bởi thế nó lập tức cảm nhận, góc truyện audio.com, được nguy hiểm mãnh liệt tựa hồ thân thể đang bị thứ kinh khủng nào đó quan sát. Không chút nghĩ ngợi thân thể nó đảo một vòng trên không trung, nhanh chóng rời xa ra hỏa khủng bố kia. Ý nghĩ báo thù cho hai đầu ấu long đã tan thành mây khói bởi nó biết bản thân không phải đối thủ của nhân loại trước mắt. Phản ứng của nó rất nhanh, cũng rất chính xác nhưng đáng tiếc chênh lệch cấp bậc quá lớn đồng dạng không thể phát hiện hành động của đối phương. Khi Hạ Nhất Minh quyết định ra tay kỳ thực số phận lão long này đã được quyết định. Ngay khi nó tận lực trốn tránh, cảm giác nguy hiểm kia không tiêu tán ngược lại càng mãnh liệt hơn, thậm chí khủng bố gấp trăm lần. Trong lòng vô cùng hoảng hốt nhưng còn chưa chờ nó kịp hành động một đạo hàn quang đã chạy dọc thân thể. Lão long trợn tròn hai mắt, nó không nhìn ra bản thân bị vật gì công kích. Tai mắt của nó không nghe, không thấy bất cứ vật gì, không ngờ ngay lân giáp kiên cố cũng không ngăn cản được công kích của vật này. Vật đáng sợ kia rốt cuộc là thứ gì? Nhưng còn chưa chờ nó kịp phản ứng, trên thân thể đã truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Trong nháy mắt thân thể thần long như bị kiện thần binh vô hình xuyên qua cả chục lần, thậm chí có lần từ mắt xuyên qua đại não. Thương thế như vậy cùng hai đầu ấu long lúc trước đều là những vết thương không thể chữa trị, cho dù đại la kim tiên giáng xuống cũng bó tay bất lực. Một âm thanh cuồng bạo tràn ngập oán hận vang vọng khắp long cốc. Khi âm thanh này vang lên, cho dù là thành viên long tộc cũng không nhịn được cuộn mình run rẩy. Thành viên long tộc biết đây là âm thanh của đệ nhất cường giả long cốc, người cường đại hơn cả long vương, Tát Ma Đức Đại Nhân. Hạ Nhất Minh, không ngờ ngươi dám giết đồng tộc ta tại long cốc, ta muốn rút gân lột ra, băm thây ngươi thành vạn mảnh. Muốn ngươi linh hồn vẫn diệt vĩnh viễn không luân hồi. Cách chương.